Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Đây là radio đầu tiên của năm 2022. Mình muốn bắt đầu cái radio này bằng việc cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, đã theo dõi trong suốt quãng thời gian qua. Có thể chúng ta chưa từng gặp, thế nhưng qua những cái tập radio, qua những cái cuốn sách, qua những cái status, đã có rất là nhiều bạn chia sẻ với mình rằng họ còn cảm thấy thân thuộc với mình nhiều hơn cả với bạn bè thân thiết của họ, cả với gia đình của họ. Bởi vì gia đình của họ, họ không có nói chuyện được, họ nói không ai hiểu. Hoặc là bạn bè của họ chỉ có hứng thú nói chuyện phiếm ở tầng đông, chỉ có hứng thú nói chuyện ở những cái tầng sự nghiệp, công việc, drama, người nổi tiếng, hoặc những cái câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, nhàm chán. Và cái điều này nó khiến cho mình giật mình. Bởi vì nếu mà chúng ta thực sự thẳng thắn, thực sự thật với bản thân, chúng ta nhìn lại những cái mối quan hệ xung quanh của chúng ta, những cái mối quan hệ mà chúng ta nghĩ rằng rất là thân, thì chúng ta mới thấy đó là cái thân ở đây đôi khi nó chỉ đơn giản là biết nhau từ lâu. Biết nhau từ lâu cho chúng ta cái cảm giác thân thuộc, quen thuộc, cái cảm giác an toàn. Thế nhưng nếu mà chúng ta thực sự nghĩ kỹ, chúng ta thực sự phân tích các cái mối quan hệ của chúng ta một cách khách quan, chúng ta mới thấy được rằng hình như nó có gì đấy sai sai. Hình như chưa chắc họ đã muốn cho bạn thành công, hạnh phúc. Hình như những cái lúc bạn gặp khó khăn, chưa chắc họ đã ở cạnh bạn. Hình như việc bạn phát triển, việc bạn có một cái gì đấy mới, nó khiến cho họ cảm thấy có gì đó không vui hoặc có gì đó không thoải mái. Hình như cái việc mà bạn chia sẻ những cái hạnh phúc, những cái ước mơ, những cái giá trị của bạn cho những người khác, hình như có vẻ họ không đón nhận cho lắm. Có vẻ họ bàn lùi nhiều hơn. Tất nhiên là họ sẽ không ngăn cản bạn một cách thẳng thừng, nhưng có vẻ họ không thực sự ủng hộ bạn. Nhất là những người bạn mà thậm chí chúng ta gọi là bạn thân. Đôi khi chúng ta cảm thấy việc chúng ta chia sẻ với những người lạ, với những người mà chúng ta không thân thuộc lắm, chúng ta còn cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều so với những người bạn cấp 2, cấp 3 của chúng ta. Bạn thử nghĩ kỹ một chút xem có đúng không. Nếu mà chúng ta thực sự quan sát, phân tích, thì chúng ta sẽ thấy như này. Một người quen hay là bạn mà thân, quen từ lâu là một cái rất rủi ro. Tại sao lại như thế? Bởi vì họ đã quá quen với hình ảnh ngày xưa của bạn. Họ bị kẹt cái hình ảnh ngày xưa của bạn. Có thể cái hình ảnh ngày xưa của bạn, bạn là một người bình thường, hời hợt, không có gì đặc biệt, tẻ nhạt, không có ước mơ. Bạn chỉ hướng đến những cái tầm thường, trung bình. Đấy là hình ảnh cấp 2, cấp 3 của bạn. Và khi họ quen bạn cái thời gian đấy, thì cái hình ảnh đấy nó in vào đầu họ là bạn chỉ được phép như thế. Cho đến khi bạn lớn hơn, bạn lột xác, bạn thoát khỏi cái vỏ bọc cũ, bạn hướng đến những cái mới, bạn hướng đến những cái giá trị cao đẹp hơn. Bạn không còn là bạn của ngày xưa nữa. Bạn ăn uống healthy, bạn sống có ý thức, bạn tập hàng ngày, bạn đẹp hơn, bạn nói chuyện duyên hơn, rồi bạn có những cái thành tựu đầu tiên, vân vân mây mây. Và bạn nghĩ rằng việc này sẽ làm cho họ vui, bởi vì họ là bạn của bạn mà. Đúng không ạ? Cho thâm tâm chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng bạn không nhận ra đấy là tùy người. Bởi vì có những người họ cũng đi lên, họ cũng theo cái hướng lành mạnh, phát triển bản thân, thay đổi, làm mới bản thân. Còn có rất nhiều người họ không theo cái hướng đấy. Họ dậm chân tại chỗ, họ lừa dối bản thân. Họ chọn sống một cuộc đời tẻ nhạt, một cuộc đời vô nghĩa. Hoặc chỉ đơn giản họ bị thất bại một vài lần, họ không còn niềm tin, họ bỏ cuộc, họ cảm thấy quá yếu đuối. Họ chấp nhận đứng ra bên ngoài khán đài thay vì trở thành người tham gia. Họ phó mặc cuộc đời cho số phận, cho thần linh, cho mê tín, cho cung hoàng đạo, cho tử vi, bói toán, tướng số, cho thần số học, cho luật hấp dẫn, cho phong thủy, cho tất cả những cái mê tín dị đoan, cho những cái giáo điều chính trị, cho những cái công việc nhàm chán hút phần hồn của họ ngày này qua ngày khác, để lỡ tất cả những cái cơ hội vụt qua của tuổi trẻ, và dần dần tất cả biến mất. Bởi vì họ không thực sự sống thực tế, họ bỏ cuộc, họ chọn cái sự bỏ cuộc như vậy. Họ mất dần kết nối với thực tế, khách quan. Họ chọn một cuộc đời bị lãng quên cho những cái giải trí rẻ tiền, cho mua sắm, cho tiêu dùng, cho những công việc nhàm chán, cho sự huyễn hoặc bản thân, cho những cái sự nghiệp viển vông, cho những cái lý tưởng viển vông, cho những cái danh hiệu, thành tích, địa vị viển vông của những cái thất bại khác. Và tất nhiên là không phải ai cũng thừa nhận điều này, đúng không ạ? Tất nhiên không phải ai cũng thừa nhận điều này, mà nó trở thành cái lối sống, cái bản năng của con người, cái ngôn ngữ cửa miệng, cái cách thực hành hàng ngày. Và tất nhiên là mình cũng không có ý kiến ý cỏ gì cả. Tất cả chúng ta đều có những cái lựa chọn cuộc đời khác nhau. Thế nhưng có một vấn đề như này. Đó là nếu bạn thay đổi quá nhiều trong mắt những cái người bạn cũ của bạn, đến cái mức mà họ cảm thấy không thoải mái. Giả sử cái đứa bạn thân của bạn vốn là một đứa rất là hời hợt, tầm thường, tẻ nhạt, tự dưng một ngày không xa bạn nhận được tin là nó đạt giải nhất cuộc thi hoa hậu, nó trở thành hot girl toàn cầu, hoa hậu nổi tiếng thế giới, tự dưng bạn thấy sốc đúng không ạ? Có thể bạn sẽ nói rằng bạn vui cho nó, bạn sẽ comment là tôi rất là mừng cho bạn, tôi chúc mừng bạn, vân vân và mây mây. Thế nhưng trong lòng bạn có một cái phần chết đi một ít. Bạn sẽ phần nào cảm thấy tệ về bản thân bạn. Đây là cái xu hướng rất là bình thường của con người. Đây là cái tôi của con người. Nó bị tấn công bởi thành công của người khác. Khi mà chúng ta tiếp xúc với thành công của người khác, nhất là với những người gần gũi với chúng ta, chúng ta rất dễ cảm thấy tủi thân về bản thân, kể cả việc chúng ta có thừa nhận điều đấy hay không. Nhưng cái xu hướng này là có thật. Đấy là lý do mà giữa hai cái người bạn là con gái thân với nhau, chơi rất thân với nhau, đi động có nhau, đang độc thân, mà tự dưng một ngày nào đó cái đứa bạn kia yêu được một anh chàng đẹp trai Hàn Quốc cực kỳ hot, vân vân. Theo bạn, cái người bạn kia sẽ cảm thấy như thế nào? Chúng ta sẽ không đề cập đến việc là người kia sẽ nói gì, bởi vì người ta có thể sẽ nói là chúc mừng, rồi là tôi vui cho bạn, rồi mây mây, vân vân, đúng không ạ? Nhưng cái quan trọng là chúng ta phải hiểu đó là cái thái độ của họ có nhất quán với cái lời nói của họ hay không. Họ có thực sự mừng hay không, họ có thực sự vui hay không. Qua cái kinh nghiệm của mình, qua những gì mình quan sát, rất nhiều những cặp đôi, rất nhiều những cái đôi bạn thân nữ như vậy, thì mình mới nhận thấy họ không thực sự thân như họ nghĩ, mà họ chỉ đơn giản là đang ký sinh vào nhau. Ký sinh ở đây nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cả hai người nếu mà họ không thực sự hạnh phúc, nếu mà họ không hoặc là chưa có được cái mà họ muốn, thì họ sẽ rất muốn ở gần nhau, không phải để tăng giá trị cho nhau, không phải để giúp cho người kia vân vân, mà chỉ đơn giản để cảm thấy tốt hơn về bản thân, để cảm thấy đỡ tệ hơn về bản thân. Ví dụ có rất là nhiều những cái đứa ế chơi với nhau rất thân, nhưng mà chỉ cần một ngày nào đó đứa kia có bạn trai, ngay lập tức chúng ta mới biết nó có thân thật hay không. Và mình để ý rất nhiều các bạn ạ, mình để ý rất nhiều, mình gặp rất nhiều những cái đôi như vậy. Bên ngoài họ có vẻ rất thân, chị em các thứ, đi bar đi bùng các thứ, nhảy nhót rồi là sống ảo, chụp ảnh các thứ rất thân, cười duyên, đi du lịch cùng nhau, party, party tụng cùng nhau. Nhưng mà chỉ cần đứa kia có bạn trai, mà bạn trai lại còn tốt, lại còn đẹp trai, thì lúc đấy nó khác hẳn các bạn ạ. Lúc đấy cái đứa mà chưa có bạn trai, cái đứa mà ế, nhìn cái đứa kia thành công trong hôn nhân, trong hẹn hò, nó sẽ cảm thấy rất bồn chồn, nó sẽ cảm thấy thua kém. Nó sẽ bảo rằng mày bây giờ mày ít dành thời gian cho tao, mày khác ngày xưa rồi, mày không còn là mày của ngày xưa nữa, mày thay đổi rồi, bla bla. Và đấy là cái tôi của nó đang nói các bạn ạ. Cái tôi mong manh của nó bị vỡ và nó đang phản ứng với nhiệt. Và nó sẽ nói những cái câu như thế. Hoặc là nó sẽ chỉ mong chờ cái đứa kia chia tay bạn trai, cái đứa kia lục đục, cái đứa kia cãi nhau bạn trai. Nó chỉ mong chờ như thế thôi. Và cứ có cãi nhau là nó sẽ rất vui, là nó có tia hy vọng. Cái tia hy vọng để thoát khỏi cái cảm giác bồn chồn, cảm giác khó chịu trong chính bản thân của nó, để nó thoát khỏi cái cảm giác thấp kém, cái cảm giác cái tôi bị tấn công bởi cái thành công của người khác. Mà thay vì nó tập trung vào bản thân của nó, bởi vì tập trung vào bản thân của nó thì nó lại phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của nó, đúng không ạ? Và không phải ai cũng muốn chịu trách nhiệm với bản thân của chính mình. Cho nên là họ sẽ có cái mong muốn người khác thất bại. Có thể họ không thừa nhận điều đấy. Nhưng mà có một cái quy luật như này. Nếu mà con người lảng tránh cái việc chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, họ sẽ có xu hướng mong chờ người khác thất bại. Họ sẽ có cái xu hướng ganh ghét đố kỵ, bởi vì họ chấp nhận cái vị trí dậm chân tại chỗ. Cho nên khi mà họ dậm chân tại chỗ, điều gì sẽ xảy ra? Đó là tất cả những người xung quanh, không phải tất cả mà rất nhiều những người xung quanh sẽ phát triển, còn họ thì đứng yên, đúng không ạ? Và khi họ đứng yên thì họ sẽ có cảm giác thụt lùi. Cảm giác thụt lùi mang đến cái cảm giác bồn chồn khó chịu. Cảm giác bồn chồn khó chịu thì sẽ có cơ chế phòng thủ gì ạ? Đó là mong muốn người khác cũng dậm chân tại chỗ giống mình, để mình cảm thấy không tệ, đúng không ạ? Và cái điều này nó giải thích tại sao các cái mối quan hệ mà chúng ta gọi là thân ở bên ngoài thực sự nó không nhiều các bạn ạ. Khi bạn đi ra ngoài đường, bạn nhìn thấy những cái người bạn gần gũi với nhau, thân nhau, rồi hay lên mạng sống ảo, chụp ảnh các thứ cùng nhau, hay đi ăn party, bật tùng, ba bùng các thứ cùng nhau, chụp ảnh, ăn uống, chơi bời các thứ cùng nhau, bạn đừng hiểu nhầm, đây là bạn thân. Chưa chắc. Có thể đây chỉ là một mối quan hệ ký sinh, chứ không phải bạn thân. Ký sinh ở đây, như mình giải thích lúc nãy, đó là hai người thụt lùi chơi với nhau. Chơi với nhau chỉ để không phải nhìn mặt những người thành công hơn, không cảm thấy tệ về bản thân. Cả tôi, cả ông đều thụt lùi, cho nên cả hai cùng vui. cả hai chị em mình đều ế, và ế là một xu thế, cho nên chúng ta tự hào. Và cái thân ở đây nó chỉ thực sự được chứng minh khi mà người kia thành công hơn. Nó chỉ thực sự được chứng minh khi mà người kia thành công hơn. Khi mà cái đứa ế kia có bạn trai mà rất hạnh phúc, mà đứa kia, cái đứa ế kia vẫn vui, vẫn cảm thấy hạnh phúc, thì đấy mới là thân. Cho nên cái mối quan hệ để được gọi là bạn thân, nó hiếm hơn bạn nghĩ rất là nhiều. Mà nhất là con gái, mình xin lỗi cho mình được phép thẳng thắn, các cái mối quan hệ bạn gái, chị em thân thiết với nhau cực kỳ hiếm là bạn thân. Mặc dù trông có vẻ rất thân nhưng thực ra không thân. Nhất là trong trường hợp chơi với nhau từ hồi cấp 2, cấp 3 thời xưa thì lại càng khó để thân. Bởi vì thông thường con gái có một cái tính như này, tất nhiên không phải là tất cả, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái tính như này, đó là tính so sánh với những người con gái khác. Con gái lại thường ít so sánh bản thân mình với con trai, nhưng lại thường hay so sánh bản thân mình với những người con gái khác. Và khi họ nhìn thấy những người con gái thành công hơn, họ cảm thấy cực kỳ tệ. Họ chỉ muốn những cái người con gái thành công kia thất bại toàn tập. Họ chỉ muốn chứng kiến sự thất bại của người khác. Tất nhiên không phải tất cả, đúng không ạ? Tất nhiên không phải tất cả. Họ cảm thấy có thể ok với những người nổi tiếng xa lạ nào đấy mà họ không quen thành công, ok. Nhưng những người bạn thân của họ, gọi thân trong ngoặc kép của họ, gần gũi của họ, quen thuộc hàng ngày của họ mà thành công hơn họ, họ cảm thấy rất tệ. Nhất là trong thị trường hẹn hò, thì con gái đặc biệt ở thị trường hẹn hò, ở thị trường làm đẹp sống ảo các thứ, họ cực kỳ hay so sánh. Đấy là lý do mà những cái đứa hot girl rất hay bị ghét bởi những người mà nhan sắc bình thường hơn. Những cái người mà xinh, nếu các bạn nhớ lại thời cấp 2, cấp 3 của chúng ta, những cái đứa con gái mà xinh rất hay bị bôi nhọ bởi những đứa xấu. Những cái đứa xinh thường chơi với nhau, những cái đứa xấu thường chơi với nhau. Và những cái đứa xấu rất hay bôi nhọ những cái đứa xinh, rằng là chúng nó kè thằng nọ thằng kia vân vân và mây mây, rằng là đứa này hư, đứa này chơi thuốc, đúng không ạ? Rất hay bôi nhọ. Tất nhiên không phải ai cũng như thế, rất là nhiều người tốt, rất là nhiều người tử tế. Thế nhưng mình chỉ muốn nói với các bạn đó là ở trong cái thị trường hẹn hò thì con gái có một cái xu hướng, đó là so sánh bản thân mình với người khác. Không phải ai cũng thế, nhưng nó là một cái xu hướng. Với con trai thì lại thường hay so sánh những cái tiền tài, sự nghiệp vân vân, địa vị bla bla bla, đẳng cấp xã hội, rồi là tôi có công ty, rồi là tôi có nhà, tôi có xe, tôi có bla bla bla. Đấy là lý do mà việc duy trì được cái mối quan hệ thân rất khó. Không phải ai cũng nhận thức được điều này các bạn ạ. Không phải ai cũng thừa nhận điều này. Không phải ai cũng đủ cái sự dũng cảm để vượt qua. Đấy là lý do mà nếu mà một người họ không có trách nhiệm với cuộc đời của họ, họ không có chịu trách nhiệm cuộc đời của họ, họ không muốn cầu tiến, họ không muốn học hỏi, họ không muốn phát triển, khả năng cao cái mối quan hệ đấy là mối quan hệ ký sinh, hoặc sớm muộn nó cũng sẽ trở thành mối quan hệ ký sinh. Và tất nhiên là chúng ta không kỳ thị những người mà chưa có cái gì, đúng không ạ? Chúng ta không kỳ thị những người như vậy. Cái chúng ta cẩn thận đó là những người họ không có ý chí cầu tiến. Đấy mới là cái nguy hiểm. Những người mà không có gì nhưng lại có ý chí cầu tiến cực kỳ mạnh thì chúng ta không phải sợ. Đấy là những người rất tuyệt vời các bạn ạ. Điểm xuất phát của chúng ta có thể không nói lên điều gì, đúng không ạ? Cái quan trọng đó là cái tinh thần. Cái tinh thần lành mạnh nó mới dẫn đến cái mối quan hệ lành mạnh. Cái tinh thần huyết nọc bản thân, tinh thần kém sẽ dẫn đến mối quan hệ tệ. Bởi vì các bạn thử nghĩ mà xem, đến chính cuộc đời của họ, họ còn chẳng quan tâm, thì bạn là cái gì, đúng không ạ? Bạn là cái gì? Cho nên để tìm được các cái mối quan hệ thân thực sự, trước hết bạn phải tập trung vào bản thân bạn. Trước hết bạn phải tăng cái tiêu chuẩn cho bản thân bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của bạn. Thì lúc này bạn mới có cái tiêu chuẩn cao hơn với các cái mối quan hệ của bạn. Nếu không bạn sẽ dễ dàng chỉ kết thân với những người không có ý chí cầu tiến, chỉ kết thân với những người an phận, để cho bạn cảm thấy thoải mái về cái sự tụt hậu của bạn, và cũng để cho cái người đối diện cảm thấy thoải mái về cái sự tụt hậu của bạn. Cả hai người lúc này trở thành cái mối quan hệ ký sinh, và cái mối quan hệ ký sinh sẽ kéo cả hai cùng đi xuống. Và lời khuyên nhẹ nhàng dành cho những bạn gái mà chưa bạn trai, đó là hãy cầu chúc cho những người bạn thân của bạn hạnh phúc. Cầu chúc cho những cái đứa bạn chưa có bạn trai của bạn sẽ sớm có bạn trai. Cầu chúc cho họ hạnh phúc thực sự. Đừng bào mòn mối quan hệ của họ. Đừng tiêm vào đầu họ những cái mầm mống của sự nghi ngờ, của sự ghét đàn ông. Đừng tiêm vào đầu họ những cái nỗi sợ, để cho họ nghi ngờ cái cuộc tình của họ. Bởi vì khi mà bạn làm như vậy, có thể bạn cảm thấy thoải mái hơn trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn bạn mất niềm tin vào tình yêu, bạn mất niềm tin vào tình bạn, bạn mất tất cả, bạn mất kết nối với thực tế. Đấy là suy nghĩ chân thành của mình. Và chúng ta đang sống trong cái thời đại và bạn thân rất hiếm, nhưng ký sinh rất nhiều. Rất nhiều những cái phong trào mọc ra là các phong trào ký sinh các bạn ạ, của những kẻ không chỉ thất bại mà họ còn ích kỷ, độc ác, kéo những người khác xuống cùng với họ.